Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Phan Minh, Thanh Hà và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 29 tháng 4, 2025. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng tuyên bố của Tổng thống Nga về 3 ngày ngừng bắn là lừa đảo. Tổng thống Mỹ muốn đình chiến lâu dài. Chính quyền Trump quyết định miễn giảm thuế đối với phụ tùng xe hơi nhập khẩu. Bầu cử Quốc hội Canada, Đảng Tự do chiến thắng. Thủ tướng McCarney tuyên bố bảo vệ đất nước trước mối đe dọa Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vì sao Putin chính thức công nhận lính Bắc Triều Tiên tham chiến? Mục theo dòng thời sự, khoáng sản Ukraine trước hết là một tính toán địa chính trị của Hoa Kỳ. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Raphael Danino Pero, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Kính thưa quý vị, ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chiến 3 ngày kể từ mùng 8 cho đến mùng 10 tháng 5, nhân kỷ niệm ngày Liên Xô chiến thắng phát xít Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án một mưu toan ông gọi là lừa đảo. Trong khi đó, theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một cuộc đình chiến lâu dài.
Về tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Nga, nguyên thủ quốc gia Ukraine trả lời báo giới tối hôm qua 28 tháng 4 tố cáo một mưu toan lừa đảo mới của chủ nhân Điện Kremlin, buộc tất cả phải chờ đến ngày Nga tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ để ngừng bắn. Trên mạng X, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha chất vấn, nếu Nga thực sự muốn hòa bình, tại sao không ngừng bắn ngay lập tức, tại sao phải đợi đến ngày 8 tháng 5? Trong một bài phỏng vấn đăng tải trên tạp chí The Atlantic hôm qua, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh là thái độ của Nga khiến ông nghiêng về phía Ukraine nhiều hơn, và Washington có thể ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có trừng phạt về tài chính. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ Paris Match hôm qua khẳng định, trong từ 8 đến 10 ngày tới, chúng tôi sẽ gia tăng áp lực với Nga. Thời hạn 8 đến 10 ngày tương ứng với khoảng thời gian mà Moscow tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít và đình chiến 3 ngày.
Theo AFP, trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, nguyên thủ quốc gia Pháp đã nhấn mạnh cuộc hội kiến giữa các lãnh đạo Pháp, Anh và Ukraine với Tổng thống Mỹ bên lề tang lễ giáo hoàng tại Vatican cuối tuần trước đã giúp thuyết phục được Washington cứng rắn hơn với Moscow. Trong khi đó, Thủ tướng Đức tương lai, ông Friedrich Merz ngày hôm qua cam kết là sẽ tiếp tục các hậu thuẫn không gì dây chuyển nổi đối với Ukraine vì nền hòa bình của chính nước Đức. Theo AFP, tân Thủ tướng Đức sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 6 tháng 5 trong một hội nghị của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cầm quyền đã thông báo thành phần chủ chốt của nội các mới, trong đó có Ngoại trưởng Johann Oderfuhl, 62 tuổi, một nhân vật được coi là có quan điểm rất cứng rắn với Nga. Còn tại Ukraine, người dân có phản ứng ra sao với lệnh ngừng bắn 3 ngày mà Tổng thống Nga hứa hẹn từ thủ đô Kiev? Thông tin viên Sergei Satri Ledu gửi về bài phóng sự.
À chaque fois, la réponse est unanime.
Nien.
Nien.
Quand on demande aux habitants de Kiev ce lundi,
lần nào cũng vậy, câu trả lời vẫn là không và không. Khi chúng tôi hỏi những người dân Kiev tối thứ hai 28 tháng 4 rằng họ có tin vào tuyên bố của Vladimir Putin về ngừng bắn từ ngày 8 tháng 5 hay không, tất cả đều trả lời họ không hề tin. Vitaly, 41 tuổi, đang đi dạo cùng với vợ, nói rằng không ai tin những lời này cả, chỉ có mê sảng thì mới tin như vậy, sẽ chẳng có lệnh ngừng bắn nào hết. Họ, tức là quân Nga, đã ném bom. Họ sẽ tiếp tục ném bom bởi vì họ muốn chiếm toàn bộ đất nước Ukraine. Sẽ không có lệnh ngừng bắn đâu, không có lệnh ngừng bắn nào được công bố lại có hiệu quả, hoàn toàn không có. Cách xa đó một chút, Anna, một sinh viên nghệ thuật, chia sẻ, tôi không hề tin tưởng ông ta một chút nào. Nếu như tôi đã học được điều gì đó trong cuộc chiến này, thì đó là Putin không đáng tin. Ông ta đã thất hứa quá nhiều lần trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, đặc biệt là đối với Ukraine. Do đó, lệnh ngừng bắn thậm chí có thể là một cái bẫy mà Putin giăng ra. Tại một quảng trường, bà Tatiana, khoảng 60 tuổi, đang cùng bạn bè tận hưởng những tia nắng cuối cùng trong ngày. Bà nói, cả bốn người chúng tôi ở đây, không ai tin vào lệnh ngừng bắn này, nhất là đó lại là ngày chiến thắng. Chúng tôi sợ phải ra ngoài vì muốn tránh bom rơi. Đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã nhắc lại điều đó trong tin nhắn Telegram được gửi vào tối hôm qua. Ông nói, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị ngừng bắn thực sự.
Sergei Sudreludu, Kyiv, RFI.
Tại tỉnh biên giới Kursk của Nga, báo Pháp Le Monde trích dẫn trang mạng Shipstay thân cận với quân đội Ukraine cho biết là quân đội Ukraine vẫn duy trì kiểm soát được 3 địa điểm với tổng diện tích khoảng 30 cây số vuông. Trái ngược với tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga ngày thứ Bảy tuần qua thông báo là vùng Kursk đã được giải phóng hoàn toàn. Về cuộc chiến tranh thuế, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Whitnick ngày hôm qua, thì Tổng thống Donald Trump sẽ công bố quyết định miễn giảm thuế hải quan đối với phụ tùng nhập khẩu được sử dụng để sản xuất xe hơi tại Hoa Kỳ.
Reuters trích lời của Bộ trưởng Thương mại Mỹ, theo đó quyết định thể hiện rõ chính sách thương mại của Tổng thống Trump khen thưởng các công ty sản xuất trong nước, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà sản xuất bày tỏ cam kết đầu tư vào Hoa Kỳ và mở rộng hoạt động sản xuất trong nước. Hồi tuần trước, một liên minh các công ty thuộc ngành công nghiệp ô tô Mỹ đã thúc giục Tổng thống Trump không áp thuế 25% đối với phụ tùng ô tô nhập khẩu, dự kiến có hiệu lực trễ nhất là từ ngày 3 tháng 5, cảnh báo rằng việc áp thuế này sẽ làm tăng giá và làm giảm doanh số bán xe. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận quyết định nói trên sẽ được chính thức công bố vào hôm nay. Tổng thống Trump dự kiến tổ chức một cuộc meeting đánh dấu 100 ngày đầu cầm quyền vào tối nay ở bang Michigan. Thủ phủ của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ Detroit City, thường được mệnh danh là Motor City, thành phố xe hơi, bang Michigan là căn cứ địa của ba tập đoàn General Motors, Ford và Stellantis.
Từ Detroit City, bang Michigan, thông tin viên Margot Guisetto gửi về bài phóng sự cho thấy không khí lo ngại cao độ tại thủ phủ của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Depuis plusieurs mois, les acteurs de l'automobile se font discrets. L'inquiétude monte.
Từ nhiều tháng nay, ngành công nghiệp xe hơi vẫn giữ im lặng, tâm trạng lo lắng ngày càng tăng, phát biểu ngày càng hiếm. Nhưng ở Southfield, vùng ngoại ô Detroit, châu một chủ đại lý ô tô đang chứng kiến một tác động bất ngờ. Tình hình bất ổn lại thúc đẩy nhiều người mua hàng. Châu nói, những người sẽ bị ảnh hưởng bởi thuế quan là những người tiêu dùng thuộc giới trung lưu, là khách hàng của những loại xe giá cả vừa phải. Nhóm người tiêu dùng này sẽ bị ảnh hưởng vì họ sẽ có ít lựa chọn hơn, họ sẽ không còn mua được xe của Audi nữa. Điều ông Trump thực sự muốn là đưa hoạt động sản xuất và việc làm trở lại đây. Ông Donald Trump thừa nhận các nhà sản xuất cần có thời gian để di rời cơ sở, mục tiêu rất rõ ràng, sản xuất hàng tại Mỹ, nhưng với giá nào? Một giám đốc chiến lược kinh doanh của công ty Hyundai xin ẩn danh cho biết là bản thân thuế quan tự thất nó là một phương tiện cho phép mở rộng sản xuất và chế tạo tại Mỹ, và về lâu dài điều này sẽ có lợi cho thành phố Detroit. Ông nhấn mạnh đến sự khác biệt trong chính sách giữa Joe Biden, người ủng hộ việc mua xe ô tô điện với mức trợ cấp $7,500, và Donald Trump, người đang trông cậy vào chính sách tăng thuế hải quan. Để kích thích sản xuất và thị trường, chúng ta cần cắt giảm thuế chứ không phải tăng thuế. Chúng tôi đã thấy một số nhà sản xuất ô tô vẫn duy trì giá bán cho đến tháng 6 để giải quyết hàng tồn kho. Trong khi đó, xe cũ ngày càng trở nên hấp dẫn. Theo Auto Pacific, thì 20% người mua xe mới đang chuyển sang mua xe cũ và 23% quyết định chờ đợi.
Margot Guisetto, Detroit, RFI.
Vấn về chiến tranh thuế, chính quyền Bắc Kinh có dấu hiệu xuống giọng với Washington về vụ ngừng tiếp nhận máy bay Boeing.
Bộ Thương mại Trung Quốc vào hôm nay tuyên bố chính sách thuế quan của Mỹ đã buộc Trung Quốc phải ngừng nhận máy bay mới từ tập đoàn Boeing, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ điều chỉnh chính sách để tạo môi trường kinh doanh ổn định. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các hãng hàng không Trung Quốc và hãng Boeing tại Mỹ đều đã phải chịu các thiệt hại lớn. Bắc Kinh hy vọng Hoa Kỳ lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp và tạo ra một môi trường ổn định và có thể dự đoán được cho các hoạt động thương mại và đầu tư bình thường từ ngữ trong nguyên văn. Xin nhắc lại là ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bắc Kinh đã ra lệnh cho các hãng hàng không tạm ngừng nhận máy bay Boeing, tạm ngừng nhập khẩu phụ tùng máy bay của Mỹ trong bối cảnh giao thương giữa hai nước gần như hoàn toàn đình trệ sau việc Donald Trump tăng thuế 145% đối với hàng nhập từ Trung Quốc và Bắc Kinh trả đũa với mức thuế 125%.
Báo chí Hoa Kỳ cũng ghi nhận giá cả hàng hóa tại Mỹ bắt đầu tăng vọt do tác động của cuộc chiến thương mại vừa bắt đầu. Công ty Trung Quốc Shen, sở hữu ứng dụng mua sắm được tải xuống nhiều nhất trên thế giới, vừa tăng giá các sản phẩm được phân phối tại nước Mỹ. Theo hãng tin Bloomberg, ngày 27 tháng 4, thì đợt tăng giá của Shen đã ảnh hưởng đến mọi loại sản phẩm, và đây là dấu hiệu báo trước về những tác động tiềm tàng của cuộc chiến thương mại đối với người tiêu dùng. Bloomberg ghi nhận mức tăng giá đến mức kỷ lục 377% đối với một gói 10 chiếc khăn được dùng làm bếp. Tổ chức Ân xá Quốc tế ra báo cáo thường niên lên án các cuộc tấn công trực diện của ông Donald Trump vào luật pháp quốc tế kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng. Báo cáo được công bố đúng vào thời điểm đánh dấu 100 ngày đầu của Tổng thống Donald Trump, 100 ngày mà chủ nhân Nhà Trắng đã thi hành một chính sách cực kỳ gắt gao chống nhập cư bất hợp pháp. Người dân châu Mỹ Latin cảm thấy bị xúc phạm bởi những tuyên bố rất trứng tài của Donald Trump, theo tường thuật của thông tin viên Gwendolina Duval từ Mexico City.
Đối với José de León, một người Mexico từ Monterrey đến ở miền Bắc đất nước thì đó là điều hiển nhiên. Kể từ khi Donald Trump trở thành tổng thống thì Hoa Kỳ đã thổi bùng tư tưởng hận thù chống những di dân từ các nước ở phía Nam. Anh nói, tất cả đều chống lại chúng tôi, không chỉ chống lại người Mexico mà toàn bộ những người Mỹ Latin. Những tuyên bố chống di cư của chính quyền Trump thường đánh đồng người Mỹ Latin di dân với tội phạm. Đối với Elisa Vargas, thật là sai lầm khi để mọi người tưởng rằng ai cũng tìm cách vượt biên và những phát biểu của ông Trump khiến cô cảm thấy bị tổn thương và lo lắng. Cô nói, ông ấy rất là hung hăng trong cái cách phát biểu, tôi hoàn toàn không thích điều ấy. Vì tôi là con cháu của gia đình di cư, dường như ông ấy nói mà không hề suy nghĩ, cứ mở miệng ra là nói hung hăng hoặc là tàn nhẫn. Những lời lẽ như vậy có tác động đến toàn cầu. Những phát biểu đó ngày càng được truyền thông đưa tin rộng rãi hơn. Đối với Baruch Racine, phát ngôn viên của tổ chức ODA, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho những người bị trục xuất khỏi nước Mỹ, thì nỗi sợ hãi tiềm tàng đã tồn tại từ nhiều thập kỷ qua trong các gia đình người Mexico. Tính chất bạo lực trong cái chính sách của Hoa Kỳ không phải là điều gì mới mẻ. Cô nói, có một sự phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống vẫn còn đang được hình thành và là yếu tố quan trọng thúc đẩy chính quyền tiếp tục phạm tội và biện minh cho các tội ác nhân đạo. Mọi người ở Mexico ở những mức độ khác nhau đều bị ảnh hưởng bởi vấn đề di dân. Gần 40 triệu công dân của Mexico hiện nay đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, khoảng 11 triệu người không có giấy tờ hợp pháp.
Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Còn tại nước láng giềng Canada, đảng tự do của Thủ tướng Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua. Trong bài phát biểu đầu tiên vào đêm qua, ông cam kết sẽ bảo vệ Canada trong cuộc thương chiến do Tổng thống Mỹ khơi mào.
Theo AFP, đây chưa phải là kết quả chung cuộc vì một số địa phương vẫn còn đang kiểm phiếu và có khả năng đảng tự do sẽ không giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội mới, buộc ông Carney phải liên minh với một đảng khác để điều hành đất nước. Về phần mình, lãnh đạo đảng bảo thủ đối lập Pierre Poilievre đã thừa nhận thất bại và sẵn sàng đặt lợi ích quốc gia lên trên các xung đột đảng phái, tuyên bố sẽ hợp tác với ông Carney để đối phó với những lời đe dọa vô trách nhiệm của Tổng thống Mỹ. Cách đây vài tháng, bối cảnh dường như đã rất thuận lợi đối với đảng bảo thủ, vì người dân Canada cho rằng đảng tự do đã cạn kiệt uy tín sau 10 năm cầm quyền của Thủ tướng Justin Trudeau. Tuy nhiên, việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng cùng với những hành động cứng rắn của ông nhắm vào Canada như áp thuế nhập khẩu và đe dọa thôn tính đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Bộ trưởng Văn hóa Canada Stephen Guilbeault nhận định những lời đả kích liên tục của ông Trump không chỉ nhắm vào kinh tế Canada mà còn nhắm vào chủ quyền và bản sắc dân tộc đã thúc đẩy người dân Canada tham gia bỏ phiếu đông đảo. Trong bài phát biểu vào đêm qua, Thủ tướng Canada khẳng định mối quan hệ truyền thống với Hoa Kỳ đã chấm dứt. Ông Carney nhấn mạnh Tổng thống Trump đang tìm cách làm suy yếu và chiếm đoạt Canada, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết để vượt qua những tháng ngày khó khăn sắp tới.
Trở lại châu Âu, sáng hôm qua toàn bộ bán đảo Iberic, bao gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và một số khu vực ở miền nam nước Pháp gần như hoàn toàn mất điện trong nhiều giờ đồng hồ. Đây được coi là một trong những đợt mất điện quy mô lớn nhất trong lịch sử châu Âu. Có mặt tại Madrid, thông tín viên Diane Camon tường thuật về tình trạng hỗn loạn tại thủ đô Tây Ban Nha ngày hôm qua.
Des embouteillages monstres dans les grandes villes du pays, des milliers de personnes.
Tắc đường khủng khiếp ở các thành phố lớn trên toàn quốc, hàng ngàn người phải xếp hàng tại các trạm xe buýt hoặc là họ phải đi bộ trên các con đường để về nhà. Người Tây Ban Nha vừa trải qua một đợt mất điện lớn đầu tiên, sự cố đã kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Ở một số những khu vực trên bán đảo Iberic, không có điện, người dân phải thích nghi với những điều kiện sống chưa từng thấy. Carmen may mắn sống gần cơ quan và có thể đi bộ về nhà ở một khu vực trung tâm thủ đô Madrid. Cô nói, ban đầu chúng tôi nghĩ rằng sẽ chỉ mất điện trong vài giờ đồng hồ, nhưng khi thấy điện không trở lại thì chúng tôi ở nhà và đã lấy linh kiện bán dẫn, tức là transistor cũ đó, thật là may mắn. Vẫn còn hoạt động bằng pin, chúng tôi đã theo dõi thông tin như vậy. Nhưng tất nhiên, chúng tôi không thể nấu bữa trưa, không thể hâm đồ ăn, bếp điện, gốm chẳng hạn, cũng chẳng còn tác dụng gì, không có Internet, không có TV, và phải trải nghiệm như thế thì mới nhận ra cái tầm quan trọng của điện. Tại các khu vực kinh doanh ở thủ đô Madrid, các văn phòng dần trở nên vắng vẻ, trong khi những công viên của thành phố thì lại đông đúc người dân đi dạo, họ chờ điện được khôi phục. Như là trường hợp của Sofia, một người dân tại đây. Cô Cô nói, chúng tôi rất bình tĩnh, ngưng làm việc rồi mình đi dạo thôi. Thật là may và tôi có một ít tiền mặt nên tôi đã tìm được một cửa hàng tạp hóa vẫn còn mở cửa để mua một chút đồ ăn vì tất cả các siêu thị đều đóng cửa cả. Đối với một số người thì trải nghiệm này không hề dễ chịu chút nào. Gần 500 người đã bị mắc kẹt trong thang máy chỉ riêng ở khu vực thủ đô Madrid.
Dân Cambon, Madrid, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Nhóm BRICS họp tại Brazil để thể hiện sự đoàn kết trước chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc họp diễn ra hôm qua trong bối cảnh Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do ảnh hưởng từ thuế mới của Mỹ. Các ngoại trưởng từ 10 nước thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và 5 nước mới đang thảo luận về việc bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và giảm phụ thuộc vào đồng đô la của Mỹ.
Tại Hồng Kông vào hôm nay, 4 dân biểu của phe đối lập trước đây được trả tự do sau hơn 4 năm giam giữ. Đây là 4 cựu dân biểu từng bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền, bị tuyên án tù giam trong một phiên tòa xét xử 45 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ. Họ bị cáo buộc đã tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức vào năm 2020 nhằm chọn ra các ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử nghị viện Hồng Kông.
Một cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam bị phạt 6 năm tù vì gây thiệt hại cho tập đoàn điện lực hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Hoàng Quốc Vượng bị kết tội tạo điều kiện cho một số công ty điện mặt trời được hưởng giá điện ưu đãi không đúng quy định.
Trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc hôm qua hoạt động trở lại tại Hàn Quốc sau 2 tháng bị cấm. Trước đó vào tháng 2, chính quyền Seoul chặn DeepSeek do phát hiện trí tuệ nhân tạo này chuyển dữ liệu và nội dung truy tập vấn sang Trung Quốc mà không có sự cho phép của người dùng.
Khuyến cáo của giới chuyên gia Pháp cần cấm trẻ dưới 6 tuổi sử dụng màn hình thay vì dưới 3 tuổi. Trước 6 tuổi để làm tổn hại nặng nề đến sức khỏe và trí tuệ của trẻ nhỏ, khuyến cáo hiện nay tại Pháp chỉ dừng ở mức dưới 3 tuổi.